Thứ hai tuần 20 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, này ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết. Hãy đội khăn, đi dép, không được che râu ria, không được ăn bánh người ta đưa đến. Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức Chúa đã truyền cho tôi. Dân chúng bảo tôi, ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao. Tôi nói với họ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hãy nói với nhà Israel, Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Này ta sẽ làm cho nơi thánh của ta ra ô uế, nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. Các ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến. Đầu đội khăn, chân đi dép. Các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi. Các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên xiết. Ezekiel sẽ lên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bây giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng, Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp, Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi, điều răn nào? Đức Giêsu đáp, người không được giết người, người không được ngoại tình, người không được trộm cắp, người không được làm chứng gian, người phải thờ kính cha mẹ và người phải yêu đồng loại như chính mình. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: điều kiện để trở nên hoàn thiện. Để hiểu các bài đọc hôm nay và trong hết tuần này, một nguyên tắc căn bản và quan trọng về thứ tự ưu tiên của cuộc đời cần đưa ra để hướng dẫn mọi hành động của con người. Thứ nhất, kính mến Chúa trên hết mọi sự. Thứ hai, yêu tha nhân như yêu chính mình. Thứ ba, quý mến các của cải vật chất. Nguyên tắc căn bản này không khó chấp nhận cho những người Kitô hữu, vì đó là điều căn bản của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Theo nguyên tắc này, khi có sự xung đột giữa các hành động, con người phải chọn đúng theo thứ tự ưu tiên của nó. Đặt Thiên Chúa trên hết, thứ đến con người, sau cùng mới đến vật chất. Chúng ta sẽ nhận ra hầu như tất cả các tội lỗi là vì chọn đảo ngược các thứ tự này. Nắm vững nguyên tắc căn bản này, chúng ta đi vào các bài đọc để tìm hiểu xem ai đã chọn đúng và ai đã chọn sai trong các bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel đã chọn làm theo lời Đức Chúa dạy. Ông đã không biểu lộ lòng thương tiếc người vợ yêu quý ra bên ngoài như than khóc, nhưng chỉ âm thầm mà thôi. Con cái Israel đã chọn sai vì họ chọn để thương tiếc đền thờ thay vì yêu thương chính đấng ngự trong đó. Trong phúc âm, khi một người chạy đến hỏi Chúa Giêsu bí quyết làm sao để trở nên trọn lành, Ngài nói, anh về bán hết gia tài và phân phát cho người nghèo thì sẽ được một kho tàng trên trời rồi đến theo ta. Anh buồn rầu bỏ đi vì anh chọn của cải hơn là Thiên Chúa và tha nhân. Bài đọc 1. Sự ra đi của vợ Ezekiel được so sánh với sự phá hủy của đền thờ Jerusalem. Tiên tri Ezekiel đã chọn đúng để sống và làm theo lời Chúa dạy. Ông biết, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, này ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi, nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết, hãy đội khăn đi dép, không được che râu ria, không được ăn bánh người ta đưa đến. Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lời Đức Chúa đã truyền cho tôi. Còn gì quý hơn người vợ thân yêu của mình? Thế mà Chúa truyền cho tiên tri không được thương tiếc, không được làm đám tang cho vợ, không được làm các phong tục như người ta vẫn làm cho người chết. Ngay cả việc không được chảy nước mắt mà chỉ được thương tiếc trong lòng. Tiên tri đã chọn làm vui lòng Chúa hơn làm vừa lòng người đời. Mục đích của những hành động kỳ lạ này là để dạy cho con cái Israel một bài học. Khi dân chúng bảo ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao? Ông nói với họ, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hãy nói với nhà Israel, Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau. Này, ta sẽ làm cho nơi thánh của ta ra ô uế. Nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai, con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. Các ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến. Đầu đội khăn, chân đi dép. Các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần, chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi. Các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên xiết. Ezekiel sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm khi sự việc xảy ra. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Nhà Israel đã chọn sai, và hậu quả là họ bị Thiên Chúa phạt. Thay vì chọn kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình, họ đã chọn quý mến đền thờ. Họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa để chạy theo thờ lạy các thần ngoại bang. Họ đã dùng quyền để chiếm đoạt ruộng đất và nhà cửa của dân nghèo, giết các tiên tri của Chúa và đổ máu người vô tội. Lơ là hai điều quan trọng này để bám lấy đền thờ có ích lợi gì đâu. Chúa chọn để dạy cho họ một bài học bằng cách cho phá hủy đền thờ. Phúc âm. Hãy bán mọi sự để đổi lấy nước trời. Gọi Thiên Chúa tốt lành hay hỏi về điều tốt. Trong khi Marco và Luca tường thuật, tại sao anh gọi ta tốt lành? Xin coi Marco chương 10 câu 18, Luca chương 18 câu 19. Matthew tường thuật, sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Cả hai cách hỏi đều có thể xảy ra. Nhưng Matthew muốn nhấn mạnh đến hành động nhiều hơn là tri thức. Chúa cố ý chỉ đá động đến vế hai của thập giới, những điều liên quan tới con người mà không đề cập đến vế đầu, những gì liên quan tới Thiên Chúa. Lý do Chúa muốn chú trọng đến cách cư xử giữa người với người trước khi giữa người với Thiên Chúa. Ngài cũng đảo lộn giữa răn thứ 4 xuống sau cùng. Phúc âm tường thuật, người ấy hỏi, điều răn nào? Đức Giêsu đáp, ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ kính cha mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. điều kiện để trở nên hoàn thiện. Người thanh niên ấy nói, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giê-xu đáp, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Nếu trong cách đối xử với con người còn chưa được hoàn thiện, hy vọng gì được hoàn thiện trong cách đối xử với Thiên Chúa? Chúa bảo anh hãy đi bán tài sản để đem cho người nghèo, có nghĩa Ngài bảo anh hãy chọn yêu tha nhân hơn là yêu của cải vật chất. Nhưng anh buồn rầu bỏ đi vì anh muốn chọn của cải hơn là yêu thương tha nhân. Nếu vật chất anh đã không bỏ, thì khi Chúa đòi hy sinh bản thân để vác thánh giá, thì làm sao anh có thể làm được? Áp dụng trong cuộc sống. Điều kiện để trở nên hoàn thiện là lựa chọn và sống đúng theo nguyên tắc căn bản này. Rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta đã chọn để đảo ngược thứ tự của các nguyên tắc này. Đã vậy, lại còn tìm cách để biện minh cho sự lựa chọn của mình. Nếu chúng ta không dám hy sinh cho tha nhân là những người sống gần gũi chúng ta, làm sao chúng ta có thể hy sinh chọn Thiên Chúa, đấng vô hình? Amen.